Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành báo cáo đánh giá về tình hình kết quả thực hiện đề án phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2022-2027, gọi tắt là đề án 5299 trong 4 tháng đầu năm nay. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện đề án, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương, cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp quan tâm, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc đoàn thanh niên thuộc thẩm quyền quản lý, tổ chức thực hiện hiệu quả đề án 5299 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn về kết quả thực hiện đề án 5299 trong 4 tháng đầu năm nay trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, so với năm 2023, đề án phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2022-2027, gọi tắt là đề án 5299 được bổ sung thêm 2 chỉ tiêu trong năm 2024, bao gồm có ít nhất hơn 294.000 công dân được đoàn viên thanh niên hỗ trợ, mở tài khoản thanh toán điện tử và hỗ trợ 10% công dân từ 14 tuổi trở lên đăng ký sử dụng chữ ký số cá nhân. Như vậy, đề án 5299 năm nay có tất cả 8 chỉ tiêu. Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc thực hiện các chỉ tiêu thuộc đề án 5299 trong tháng 4 đầu năm nay đã đạt được những kết quả nhất định. Trong đó, đối với chỉ tiêu 1, mỗi năm có 40% tổng số tài khoản sử dụng dịch vụ công có phát sinh giao dịch thực tế. Hiện có 3.857 trên tổng số 45.600 tài khoản có phát sinh giao dịch thực tế, đạt tỷ lệ 8%. Trong đó, số tài khoản có phát sinh giao dịch trực tuyến là 2.280 trên 3.857 tài khoản, đạt tỷ lệ 59%. Và số tài khoản có phát sinh giao dịch trực tiếp là 1.577 trên 3.857 tài khoản, đạt tỷ lệ 41%. Trong đó có 3 đơn vị có sự chuyển biến vượt trội so với quý 1 là huyện đoàn Phù Mỹ, thị đoàn An Nhơn và huyện đoàn Tuy Phước. Đối với chỉ tiêu 2, có 80% hồ sơ thủ tục hành chính do đoàn viên thanh niên thực hiện được giao dịch bằng hình thức trực tuyến. 4 tháng qua có 1.458 trên 1.669 hồ sơ do đoàn viên các đơn vị thực hiện được giao dịch bằng hình thức trực tuyến, đạt tỷ lệ 87% chỉ tiêu đề ra. Nhìn chung đối với chỉ tiêu này, các đơn vị gần như đã đạt được chỉ tiêu đề ra. Trong đó có 5 đơn vị đã vượt chỉ tiêu như thị đoàn An Nhơn 97%, huyện đoàn Phù Mỹ 95%, thị đoàn Hoài Nhơn 92%, huyện đoàn Tuy Phước 91% và huyện đoàn Tây Sơn 83%. Đây là chỉ tiêu có ý nghĩa quan trọng thể hiện sự tiên phong gương mẫu của lực lượng đoàn viên thanh niên trong công tác chuyển đổi số thông qua việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến để nộp hồ sơ thủ tục hành chính. Đối với chỉ tiêu 3, 66.000 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến do đoàn viên thanh niên hỗ trợ thực hiện trong năm 2024. Thực tế, trong 4 tháng qua, hồ sơ dịch vụ công trực tuyến do đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân nộp là 21.458 hồ sơ trực tuyến, đạt 33% chỉ tiêu. So với quý 1 đã có sự chuyển biến tích cực, nhờ sự đóng góp của nhiều tổ chức đoàn đã ra quân triển khai các hoạt động tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận một cửa các cấp như huyện đoàn Phù Mỹ, huyện đoàn Văn Canh, huyện đoàn An Lão. Đối với chỉ tiêu 4 có ít nhất 4 tin bài viết đăng trên trang thông tin điện tử mạng xã hội của đơn vị. Trong 4 tháng qua có 333 trên 2.138 bài viết tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến được đăng trên các thông tin điện tử trang mạng xã hội của đơn vị, đạt 16% chỉ tiêu được giao trong năm 2024. Trong đó có 4 đơn vị tập trung viết bài tuyên truyền về đoàn trường Cao đẳng Y tế Bình Định, thị đoàn Hoài Nhơn, huyện đoàn Phù Mỹ và huyện đoàn Vân Canh. Chỉ tiêu 5 có ít nhất 160.000 hộ gia đình do đoàn viên thanh niên hướng dẫn, hỗ trợ mở tài khoản VNEID và được thông tin tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến. Phấn đấu giai đoạn 2022-2027 có 400.000 hộ gia đình do đoàn viên thanh niên hướng dẫn hỗ trợ. Tính đến nay, toàn tỉnh có 8.313 hộ gia đình do đoàn viên thanh niên hướng dẫn, hỗ trợ mở tài khoản VNEID, đạt 5% chỉ tiêu trong năm 2024. Đối với chỉ tiêu 6, có ít nhất 294.021 công dân được đoàn viên thanh niên hỗ trợ mở tài khoản thanh toán điện tử. Trong 4 tháng qua, số lượng mở tài khoản thanh toán điện tử cho công dân là 26.353 tài khoản, đạt 9% chỉ tiêu trong năm 2024. Tính đến thời điểm tháng 4, số lượng mở tài khoản thanh toán điện tử đã có sự tăng vượt bậc so với thời điểm quý 1. Tiêu biểu là các đơn vị đoàn trường Cao đẳng Y tế Bình Định đã vượt chỉ tiêu được giao. Riêng đoàn trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ gần đạt chỉ tiêu được giao. Các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán sử dụng nhiều nhất bao gồm Agribank e-mobile banking, MBBank, BIDV Smart banking. Về chỉ tiêu 7, hỗ trợ 10% công dân từ 14 tuổi trở lên đăng ký sử dụng chữ ký số cá nhân. Số lượng công dân đăng ký sử dụng chữ ký số cá nhân là 10.152 người, đạt 7% chỉ tiêu. Trong đó, huyện đoàn Phú Mỹ và huyện đoàn Vân Canh là hai đơn vị có số lượng công dân đăng ký chữ ký số cá nhân nhiều nhất. Đối với chỉ tiêu 8, có 190.759 công dân được đoàn viên thanh niên hỗ trợ kích hoạt tài khoản VNEID thực hiện trước ngày 1 tháng 7 năm 2024. Số lượng tài khoản VNEID được đoàn viên thanh niên hỗ trợ đã kích hoạt thành công 5.867 tài khoản, còn lại 4.572 tài khoản đang ở trạng thái chờ duyệt. Một số đơn vị có số lượng tài khoản chờ duyệt vẫn còn lớn gồm huyện đoàn Phú Mỹ 1.406 tài khoản, huyện đoàn Tuy Phước 1.034 tài khoản, thành đoàn Quy Nhơn 745 tài khoản, thị đoàn Hoài Nhơn 694 tài khoản, huyện đoàn Tây Sơn 509 tài khoản. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện đề án 5299 trong 4 tháng đầu năm nay, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương, cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp quan tâm, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc đoàn thanh niên thuộc thẩm quyền quản lý, tổ chức thực hiện hiệu quả đề án 5299 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời đề nghị thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy phối hợp chỉ đạo các huyện thị thành đoàn bố trí nhân lực để phối hợp với đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc công an các huyện thị xã thành phố, thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người dân địa phương kích hoạt tài khoản VNEID để đảm bảo 100% người dân được kích hoạt tài khoản VNEID trước ngày 1 tháng 7 năm nay. Ngoài ra, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình Tổ công nghệ số thanh niên, đội thanh niên tình nguyện thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đối với công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký kích hoạt sử dụng ứng dụng VNEID để thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chỉ đạo hướng dẫn đôn đốc các tổ chức đoàn thanh niên tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền thông qua các tin bài viết về nội dung 8 chỉ tiêu của đề án 5299. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng hút thuốc lá điện tử ở lứa tuổi học sinh đang ngày càng gia tăng bởi các bạn trẻ coi đây như một trào lưu thời thượng, thể hiện sự sành điệu của bản thân. Nhưng các em đâu thể lường hết trong thuốc lá điện tử chứa rất nhiều hóa chất độc hại gây nguy hại cho cơ thể con người. Nếu sử dụng thường xuyên, sẽ gây ra những hệ lụy khôn lường, gây ảnh hưởng xấu tới lối sống, sức khỏe và tương lai của các em. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo các chuyên gia y tế, hai dạng điển hình của thuốc lá thế hệ mới là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Các sản phẩm này đều có chứa các thành phần hóa chất rất độc hại cho sức khỏe con người. Cụ thể, chất nicotine trong các sản phẩm này là chất gây nghiện mạnh, làm cho người sử dụng sẽ trở nên phụ thuộc vào các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới này. Đồng thời, việc sử dụng chúng có thể dẫn đến hoặc duy trì việc sử dụng các sản phẩm có chứa nicotine khác, bao gồm cả thuốc lá cũng như tăng nguy cơ sử dụng rượu, ma túy và các chất gây nghiện khác. Nicotine có thể ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ ở lứa tuổi thanh thiếu niên và thậm chí có thể gây tổn thương bào thai, dẫn đến cân nặng sơ sinh thấp, tăng nguy cơ đẻ non và tăng nguy cơ hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh. Khói thuốc lá thế hệ mới có chứa các chất gây ung thư, làm tăng nguy cơ mắc ung thư phổi, ung thư thanh quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đột quỵ, xuất huyết não, ung thư dạ dày ở người sử dụng chúng. Hiện nay, nhiều loại thuốc lá điện tử sử dụng các hương liệu tạo mùi thơm hấp dẫn, mùi bạc hà, cam, dâu tây, sô-cô-la, caramel có thể dẫn đến ngộ độc ở trẻ nhỏ do uống nhầm hoặc kích thích trẻ em thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử. Và đây là con đường dẫn đến việc sử dụng các chất gây nghiện khác, bao gồm cả hút thuốc lá truyền thống, sử dụng rượu, bia, ma túy. việc sử dụng thuốc lá điện tử còn có thể gây tổn thương phổi không hồi phục. Ngoài ra, các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới do sử dụng pin để làm nóng và tạo ra dạng hơi, vì vậy cũng làm tăng nguy cơ bỏng và các tai nạn khác, bao gồm các vụ nổ từ thiết bị sạc điện bị lỗi hoặc sử dụng sai. Đáng chú ý là khi các em ở độ tuổi thanh thiếu niên, do thể chất đang phát triển nên khả năng gây tác hại nhiều hơn so với người trưởng thành. Nguy hiểm hơn, lứa tuổi này lại có tâm lý thích tò mò nên càng dễ bị sa lầy. Nếu hút trong thời gian dài, thuốc lá điện tử sẽ gây nghiện và có thể gây ra ảnh hưởng tới sức khỏe các em. Hậu quả lâu dài có thể gây rối loạn nhận thức, rối loạn cảm xúc, rối loạn tâm thần, trong đó ảnh hưởng nhiều nhất chính là sự suy giảm khả năng học tập. Hiện việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt trong đối tượng học sinh thanh thiếu niên. Điều tra năm 2019 của Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh độ tuổi 13-15 tại Việt Nam là 3,5%. Tỷ lệ người hút thuốc lá cao đã gây ra tác hại rất lớn về mặt sức khỏe và kinh tế. Gần nhất, kết quả nghiên cứu của Trường Đại học Y tế Công cộng thành phố Hà Nội tại 11 tỉnh thành phố trong học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 cho thấy tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong nhóm tuổi này tăng từ 2,6% năm 2019 lên 8,1% năm 2023. Ở nhóm 13-15 tuổi, tỷ lệ đã tăng hơn gấp đôi, từ 3,5% năm 2022 lên 8% năm 2023. Đặc biệt, ở nhóm nữ tuổi 11-18, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử là 4,3%. Tại tỉnh Bình Định, đến nay tuy chưa có báo cáo nào về trường hợp ngộ độc thuốc lá điện tử, nhưng điều tra do ngành y tế tiến hành cho thấy có 24,2% đối tượng nghiên cứu từng nghe kể về thuốc lá điện tử, 1,7% người đang hút thuốc lá điện tử, đa số ở nhóm tuổi từ 15-24. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Định, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh, người sử dụng thuốc lá điện tử đa phần lầm tưởng rằng thuốc lá điện tử ít độc hại hay không gây ngộ độc cho cơ thể người sử dụng và thậm chí còn giúp cai thuốc lá điếu thông thường. Và khi hút thuốc lá điện tử không có lan tỏa xa khói hay không có mùi khó chịu như hút thuốc lá điếu thông thường khác. Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm của thuốc lá điện tử chẳng kém gì thuốc lá điếu thông thường. Ngoài tác hại về sức khỏe giống như thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử còn có nguy cơ tiềm ẩn và phát sinh các tệ nạn xã hội, nhất là sử dụng ma túy và chất gây nghiện khác, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và lối sống của thanh thiếu niên. Thực tế cho thấy, học sinh khối trung học cơ sở và trung học phổ thông là nhóm tuổi dễ bị sa ngã vào sử dụng thuốc lá do các em chưa nhận thức đầy đủ về tác hại, đặc biệt là tác hại của thuốc lá điện tử. Ông Đỗ Phương Anh, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Trần Cao Vân, thành phố Quy Nhơn cho hay, trường học có số học sinh khá đông. Vì vậy, việc thực hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá tại trường đã lồng ghép linh hoạt các hình thức tuyên truyền để giúp các em nắm bắt nói không với thuốc lá cũng như thuốc lá điện tử. Hiện nay, luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định các sản phẩm thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lào đang được quản lý, không quy định cụ thể về các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Vì vậy, các sản phẩm này hiện nay chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành hợp pháp tại Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế, thị trường có nhiều loại thuốc lá điện tử, nhất là được quảng cáo rộng rãi trên không gian mạng. Do đó, cần quản lý chặt chẽ và ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng. Đây cũng là vấn đề được tỉnh Bình Định rất quan tâm trong kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2024. Trong đó, giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 36%, nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên duy trì hoặc giảm dưới 0,2%, tiếp tục ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng. Với những tác hại không khác gì thuốc lá truyền thống của thuốc lá điện tử và thuốc lá mới đã được khoa học chứng minh, ngành y tế rất mong muốn nhà nước có các chính sách nhằm ngăn chặn thuốc lá thế hệ mới. Việc cấm thuốc lá điện tử là cần thiết, nhà nước cần sớm có chính sách cụ thể để thực hiện. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Phát thanh Thanh niên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.